This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin kính gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM Dallas và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây mời quý thính giả đến với những bản tin kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe và khỏe không?
Dạ cảm ơn anh, khỏe thưa anh. Nhưng mà sáng ngày hôm nay nhìn vào thị trường chứng khoán đó, thấy cái con số mà chúng ta phải nói là say sẩm mặt mày luôn anh hả?
Đúng rồi. Nhưng sẽ gửi ngay tại lý do tại sao mà thị trường chứng khoán hôm nay nó tệ như vậy thưa quý vị. Kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay phải nói rằng thị trường chứng khoán tệ vô cùng. Nhìn như là đa số 99% là con số màu đỏ. Lý do đơn giản vì cái con virus này nó vẫn còn vất vưởng đâu đây mà làm cho người ta hoài nghi rằng nó thật hay giả mình không biết, nhưng mà vẫn hoài nghi. Và lý do bởi vì đó mà thị trường khoán sáng nay rất là tệ. Dow Jones giảm 799 điểm, là con số này tiếp tục lao dốc quý vị. Hiện tại là 33.888 điểm. Nasdaq thì giảm 241 điểm, 14.185 điểm. SP500 giảm 80 điểm, 4.246 điểm. Thì nốt 15 là 1.19%. Dầu thô thì sáng hôm nay giảm một xíu đi đây, chúng sẽ nói lý do tại sao dầu thô giảm mà tiếp tục giảm nha. Giảm 4 đồng 29 xu, hiện tại là chỉ có 67 đồng 52 xu trong một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 18 xu, vàng giảm 2 đồng 10 xu, 1.812 đồng 90 xu cho một ao vàng. Với lãi suất cố định cho 15 năm thì buổi sáng hôm nay chỉ có 2.38%, 20 năm là 2.89%, 30 năm là 3.03%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vàng 23.250 đồng, bán là 23.300 đồng. Vàng mua vào 56.850.000 đồng cho một lượng, bán là 57.550.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì nói về dầu thô. Hồi tuần lễ vừa rồi, vì biết rằng khối OPEC, đồng minh cũng như là những bên khối Ả Rập Saudi v.v. thì họ đã cancel cái buổi họp để mà quyết định sẽ nâng cái số lượng dầu thô ra thị trường. Dầu thô lên 2-3 đồng liền. Nhưng mà sáng hôm nay, chính xác là tối ngày hôm qua, họ đã agreement là ok, chúng tôi sẽ tăng cái số lượng dầu thô 400.000 thùng cho mỗi ngày và bắt đầu vào đầu tháng 8. Mặc dù động thái này đến đầu tháng 8, tức là còn khoảng gần 2 tuần nữa, thì dầu thô mới bắt đầu pump thêm 400.000 thùng mỗi ngày. Nhưng mà dầu thô ngày hôm nay đã tăng lên. Cái số tiền dầu thô một thùng đã giảm xuống ngay chưa đến tháng 8 đúng không, nó đã giảm như vậy rồi. Quý vị nhớ là từ tháng 4 năm ngoái thì năm 2020 đó thì khối OPEC cũng như đồng minh bắt đầu giảm dầu thô số lượng ra thị trường đến 10 triệu thùng mỗi ngày, và sau đó họ tăng lên từ từ, và đến ngày hôm nay giờ phút này là còn khoảng 5.800.000 thùng mỗi ngày. Và nếu tăng lên 400.000 thùng thì sẽ còn là 5.400.000 thùng, đúng không? Thì số lượng này có thể là nó sẽ giảm nhiệt cái giá cả thị trường hiện tại bây giờ. Và sáng hôm nay, mặc dầu chưa đến ngày 1 tháng 8, nhưng mà dầu thô đã giảm nhiệt rất là nhiều. Đây là bản tin tốt lành, không nhiều bản tin không được tốt. Trong khi đó thì quý vị nào mà làm giáo viên thì quý vị được discount rất là nhiều nơi. Chúng ta có thể lợi dụng cái cơ hội này vì cái mùa này hay việc năm nay và những ngày sắp tới đây, cái inflation sẽ rất là thê thảm. Chúng ta nhận được 5-10%, 20% thì đó là cái điều chúng ta nên take it, quý vị. Những giáo viên mà chuẩn bị trở lại trường học thì chúng ta được rất nhiều cái nơi, chẳng hạn như là Target. Chúng ta sẽ được 15% từ bây giờ cho đến cuối tháng 7. Chúng ta sẽ được 15% discount. giáo viên nào cũng được, K-12 homeschool teacher, teacher working daycare center, hay là childhood learning center, university college, vân vân, tất cả ngành nghề nào dạy. Ví dụ không biết những người janitor tới những người làm lao công có được hay không, nhưng mà nó dính dáng đến trường học thì có thể chúng ta sẽ được, chúng ta thử coi như thế nào. Trong khi đó thì stable sẽ off đến 20% với giáo viên từ đây đến cuối tháng 9. Vì có thể đi đến đây để mà mua những cái vật dụng có liên quan đến trường học thì stable là đúng rồi. Sách vở, everything, ngay cả cái máy photocopy chúng ta có thể mua được discount nữa, tôi nghĩ là như vậy. Bản tin kế tiếp là bản tin khá thú vị mà chúng cho rằng rất là thú vị. Một người thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa, tức là bà Maria Kenwell, bà đã đặt một câu hỏi cho tất cả những hãng airline ở Mỹ, six airlines, nó gồm có American Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines, JetBlue Airways, rồi United Airlines, vân vân. Và những cái hãng airline này đã nhận ít nhất nha là 54 tỷ cái tiền PPP, đồng thời 25 tỷ low cost government loans. Họ nhận cái tiền cứu trợ đơn giản là như vậy, 3 lần từ chính phủ, 54 tỷ, cộng thêm 25 tỷ mỗi lần như vậy để mà mượn với cái tiền lời super low. Nhưng cái vấn đề bà đặt ra câu hỏi rằng tại sao nhân viên vẫn chưa đi làm trở lại. Để Dũng giải thích quý vị lý do tại sao nha. Khi mà chúng ta nhận cái tiền PPP, tức là cái protection programs cho những cái small business, thí dụ thí Dũng có 5 người nhân viên, thí Dũng nhận một số tiền từ chính phủ, số tiền đó chính phủ đưa thí Dũng để thí Dũng trả cho những người employee của mình, không cần xin tiền thất nghiệp, cứ nhận tiền này cho đến khi nào dịch lệ đi qua, quý vị phải quay trở lại làm việc. Thí dụ như lương một tuần, một tháng là 1.000 đồng, chúng tôi sẽ trả 1.000 mỗi tháng. Tiền này phải tiền thí Dũng, tiền từ chính phủ giúp thí Dũng trả 1.000, cứ ở nhà, ăn ngủ chơi. Khi nào dịch lệ qua, đi làm trở lại, không cần phải xin thất nghiệp tầm 3-6 tháng thì chính phủ cũng mệt mỏi cái đó. Nhưng mà airline đã nhận 54 tỷ Mỹ Kim từ chính phủ, 25 tỷ tiền mượn nợ. Nhưng ngày hôm nay, hình như tất cả những nhân viên flight attendant, tức là nói về tiếp tế viên hàng không, pilot, tức là những người phi công, không quay trở lại làm. Vậy thì số tiền này có giúp họ hay không? Hay là họ nhận tiền này rồi, tại sao họ không đi làm, họ đâu phải là thất nghiệp? Vấn đề này tất cả những airline phải trả lời cho những cái người thượng nghị sĩ. Một trong những người đó là bà Maria Kenwell. Bà đặt một câu hỏi trực tiếp luôn. Thì hy vọng trong tương lai, Tiến Dũng rất muốn nghe cái câu trả lời từ những hãng airline. Vì những người này, những người Tiến Dũng nhắc lại là những người nhân viên của hãng airline không thất nghiệp, vẫn nhận tiền từ chính phủ qua cái chương trình mà chính phủ đưa qua gọi là PPP. Và tiền là chuyển qua tất cả hàng không phải trả cho nhân viên của mình. Bởi vì cái lượng hành khách tăng lên mỗi ngày, riêng về Chủ nhật vừa rồi, số người đi máy bay 2 triệu 200 ngàn người ngày Chủ nhật không thôi. Tức là cái lượng này nó tăng lên gần như là bình thường. Nhưng mà cái vấn đề, những cái hãng hàng không bắt đầu bị kẹt ở sân bay rất nhiều. Không có pilot, hãng máy bay phải giảm cái chuyến bay. Có pilot thì lại không có nhân viên, tiếp tế viên hàng không. Vấn đề này là vấn đề giải thích như thế nào, chúng ta chờ những bản tin sắp tới ha. Bản tin này là bản tin cũng khá là thú vị nữa, mà chúng nói là một trong những bản tin xấu, nhiều bản tin xấu trong một bản tin tốt, hay là một bản tin tốt trong nhiều bản tin xấu. American economy is booming, tức là cái về kinh tế của Hoa Kỳ thật sự nó đang mạnh trở lại. Tín Dụng không có khước từ điều này. Chúng ta thấy rõ ràng người dân đi ra đường, ăn chơi, đi du lịch, đi vacation. Chẳng hạn như Tiến Dũng vừa mới đi Destin, bảo đi Destin. Có nhiều người đi biển, đi chơi, làm cho cái kinh tế bắt đầu nó boom trở lại. Cái vấn đề ở chỗ này, so với năm ngoái thì ngày hôm nay, cái business, tất cả những cái economy của Hoa Kỳ tăng lên khoảng 40% compared with last year, tức là 40%. Vậy thì NF, gọi là chữ viết tắt của National Federation Independent Business, họ đặt một câu hỏi ở đây rằng cái điểm mà cao nhất là 100, nhưng mà hồi năm ngoái đó nó lên hơn 100, nhưng mà đến ngày phút này thì show ra khoảng 80% business là sẽ mướn tăng lên nhân viên của mình vào 6 tháng tới. Và họ nói rằng họ sẽ tính ra là 63% business đã làm điều này rồi. Và họ sẽ bắt đầu mướn thêm vào tháng 6. Nhưng một điều như thế này, hiện tại bây giờ cái challenge của những cái business là hiring rất là concerned, không có người. Ngay cả cái over inflation cao ngất ngưỡng, Tiến Dũng thấy nó giống như là communist đang đánh vào những cái tư sản. Người làm business trả một cái số tiền về inflation quá cao khi mà mua sản phẩm, giá không được lên, lương phải tăng, nhân viên không có, tiền bỏ ra nhiều hơn bình thường, tức là tư bản đang dậy chết thật sự, quý vị. Cái điều này chúng ta thấy rõ. Lý do, một những khúc lý do nhỏ chúng gửi vị sáng nay, 6.000 tỷ stimulus từ chính phủ từ đại dịch xảy ra năm 2019 cho đến nay, 6.000 tỷ tiền mặt ngoài kia, rất nhiều người dân, rất nhiều tiền, nhưng mỗi khi xài thì bắt đầu import những cái goods, nó đầu tăng lên và người ta xài đồ mà bây giờ bên nước ngoài bị dịch, Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan họ nhập khẩu vào Hoa Kỳ, nó bị nghẹt ngồi. Thí dụ như bây giờ, thí dụ đơn giản nha, chúng ta sống nhờ gạo, người Việt Nam. Bây giờ ở bên Thái Lan có dịch, Việt Nam có dịch, gạo không đưa vào thì nó gọi là bottleneck. Người này cần, bên kia cần, nó kẹt ở giữa, không có nhập qua được vì đại dịch. Rồi tăng giá lên, bắt đầu người ta xài nhiều mà lại không có hàng thì nó gọi là cung và cầu. Hoa Kỳ thật sự ra lệ thuộc rất nhiều về những cái sản phẩm nhu yếu, điển hình như là lương thực nè. Thì chúng ta nhập từ Mỹ, Tây Cơ, Úc, ngay cả Việt Nam. Thuốc men chúng ta lệ thuộc vào Ấn Độ và Trung Quốc. Cái dịch kỳ rồi chúng ta nhớ là khi dịch ra, Mỹ không có antibiotic và không có cả Tylenol nữa. Và hai thuốc đó lệ thuộc vào Trung Quốc và Ấn Độ. Rồi rau củ quả cũng nhập từ Trung Quốc, nhập từ Mỹ, Tây Cơ. Và khi đại dịch như vậy đó, thì cái producer nó try to go up. Và làm cho hiện tại bây giờ thì ngay cả ông Bộ trưởng Tài chính và ngay cả bà Janet Yellen cũng không có. Bà Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính và ông Chủ tịch Quỹ Trung ương cũng nói là ráng chờ đi, chờ xem. Họ chỉ biết đứng chờ hoặc họ bó tay không làm gì được hết. Chúng ta cũng chờ đến khi nào mà dịch lệ nó qua đi, mọi sự trở lại bình thường hoặc là như thế nào đó mình không biết. Như sáng nay dịch lệ nó không qua, đã nhiều cái report ra làm cho thị trường khoán ngày hôm nay cũng đã rúng động, bởi vì cái dịch lệ bùng phát ra nữa. Mà những thế này, ngay cả ông Biden cũng như là cái nội các ông nói rằng truyền thông đưa ra những bản tin, ngay cả những cái big tech đã làm cho bất lợi cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Và đặc biệt ngay giờ phút này, chúng ta là người dân, chúng ta cũng chờ xem những gì nó xảy ra trong những ngày sắp tới. Nhưng mà tôi thấy rằng, wow, thật sự ra thế giới hiện tại giờ biến động bởi truyền thông, kính thưa quý vị. Vâng, xin trở lại Bảo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Mà chúng ta thấy trong cái thời điểm hiện nay đó, thì cầm tiền thì nó cũng dễ đó. Tại vì chính phủ cũng có những cái chương trình ứng ra trước rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta xài tiền cũng rất là nhanh, anh Tiến Dũng hả? Cầm vô mua ra nó nhanh lập tức luôn đó.
Dạ, đúng là như vậy Bảo Bảo. Chúng thấy rằng, Bảo thấy rằng tư bản đang dậy chết thật sự. Với cái trường hợp hiện tại thì mình thấy giống như là cái thời mà ở communist, người về cộng sản, tư bản bây giờ họ cũng rất là mệt mỏi, cái vị. Chúng ta chờ xem trong những ngày sắp tới có những gì biến động gì xảy ra hay không. Nhưng tình hình kéo dài, người dân cũng chết, mà tư bản chết thì người dân cũng sẽ chết theo, quý vị. Wow. Vâng, cảm ơn Bảo rất nhiều, cảm ơn vị. Không quên chúc bà Bảo vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc và gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một thứ hai đầu tuần thật nhiều bình an và sức khỏe. Và thưa quý vị, ngày hôm nay xin được gửi đến quý vị một cái thông báo đặc biệt, đó là vào 6 giờ chiều ngày hôm nay sẽ có một cái buổi phỏng vấn đặc biệt với nữ tài tử Kiều Chinh về chuyến tản cư từ Bắc vô Nam. Và thưa quý vị, như chúng ta sẽ nhắc lại về cái hiệp định Geneva chia đôi đất nước giữa miền Bắc và miền Nam của Việt Nam, và đây là ngày Quốc Hận Hồng. Xin mời quý vị đón nghe vào lúc 6 giờ chiều ngày hôm nay, và trong ngày hôm nay vào lúc 11 giờ là chương trình Máy Dặm Sơn Khê, nhưng mà chiều nay có cái sự hiện diện trên làn sóng 1600 tiếng nói của nữ tài tử Kiều Chinh vào lúc 6 giờ, cho nên là chương trình sẽ Mấy Dặm Sơn Khê sẽ dời lại vào lúc 6 giờ chiều ngày hôm nay. Mong quý vị đón nghe và đón theo dõi, cũng như là vào ngày mai 10 giờ 30 sáng cũng có chương trình đặc biệt về ngày Quốc Hận Hồng 20 tháng 7 của năm 1954. Xin mời quý vị cùng đón nghe và theo dõi. Và thay vào đó thì vào lúc 10 giờ ngày hôm nay, bà Bảo sẽ gửi đến quý vị một bài viết của tiến sĩ Trần An Bài về ngày Quốc Hận Hồng này. Xin mời quý vị theo dõi trên làn sóng của Đài 1600 AM.